Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 21 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Linh Mục Antonio Mussi, thừa sai người Ý về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Côte d'Ivoire. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân tựa đề Hai địch quân Đức và Anh, cùng hát thánh ca Giáng sinh và ngưng chiến trong ngày lễ Giáng sinh năm 1944. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính duy nhất của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, xã hội công giáo sắp có một thổ dân da đỏ đầu tiên được phong hiển thánh, đó là nữ chân phước Kateri Tekakwitha, sinh tại Mỹ và qua đời tại Canada. Chân phước Tekakwitha là vị được dư luận chú ý nhất trong danh sách 7 vị chân phước được Tòa Thánh nhìn nhận và công bố phép lạ hôm 19 tháng 12 vừa qua. Tekakwitha nguyên ngữ có nghĩa là người xếp đặt đồ vật vào đúng chỗ, hoặc người bước đi giơ tay ra đằng trước. Chị sinh năm 1656 tại Ossaneon, nay là thành phố Auriesville, thuộc bang New York. Mẹ của chị là Kahenta bị tù trưởng bộ lạc Mohawk bắt làm vợ khi đột nhập vào làng của bộ lạc Algonquino trong cuộc chiến tranh với bộ lạc Uroni. Bà Kahenta vốn là một tín hữu công giáo đã được các cha dòng tên người Pháp rửa tội và kiên trì trong đức tin. Kateri mồ côi cả cha lẫn mẹ năm lên 4 tuổi sau một trận dịch đậu mùa và được các chú nhận nuôi. Mặt cô bị nhiều vết sẹo vì bệnh này. Cô là người chăm chỉ, kín đáo, không quan tâm trang điểm và cũng không nghĩ đến hôn nhân. Cô thích hát những bài thánh ca được mẹ dạy khi còn nhỏ. Khi các ông chú tìm cách ép gả Kateri cho một chiến binh trẻ, cô chạy trốn. Nhờ tiếp xúc với các linh mục công giáo, Kateri được học hỏi thêm về đạo và được rửa tội năm 1676, lúc 20 tuổi. Thân nhân không hài lòng về việc này, và năm sau, Kateri tị nạn sang Canada. Tại cứ điểm truyền giáo Francisco Xavier ở Cahuagwaga, bên bờ sông Lawrence, cách Montreal 16 cây số, cô được rước lễ lần đầu vào lễ Giáng sinh năm 1677. Kateri có đời sống thiêng liêng sâu xa, sùng kính thánh thể, khấn giữ đồng trinh và dấn thân giúp dạy giáo lý và kinh nguyện cho các trẻ em, giúp đỡ người nghèo và các bệnh nhân trong cứ điểm truyền giáo ở Canada. Sức khỏe của Kateri suy yếu khiến cô qua đời ngày 17 tháng 4 năm 1680, lúc mới 24 tuổi đời. Những lời cuối cùng trên môi của Kateri là lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Theo các nhân chứng tận mắt, kể cả hai cha dòng tên và nhiều thổ dân, ít phút sau khi qua đời, khuôn mặt cô rạng ngời trong một luồng sáng lạ thường, và những vết sẹo do bệnh đậu mùa để lại trên mặt cô biến mất. Tiếng tăm thánh thiện và nhiều ơn lạ nhờ lời chuyển cầu của Kateri lan rộng. Hồi tháng 6 năm 1980, Kateri Tekakwitha là thổ dân da đỏ đầu tiên được tôn phong chân phước. Chị được gọi là hoa huệ của thổ dân Mohawk. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của chân phước Kateri. Một thiếu niên ở thành phố Seattle bên Mỹ, khuôn mặt bị biến dạng vì loại vi khuẩn ăn thịt và sắp chết vì bệnh này, nhưng đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời chuyển cầu của chân phước Kateri. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị Hồng Y để quyết định và thông báo ngày phong hiển thánh cho chân phước Kateri cùng với một số chân phước khác.
Seoul, các giám mục Nam Hàn hy vọng có một khúc quanh trong lịch sử bán đảo Triều Tiên sau khi nhà độc tài Bắc Hàn Kim Chánh Nhật qua đời, hai miền Nam Bắc Hàn có thể thống nhất.
Kim Chánh Nhật qua đời hôm 17 tháng 12 vừa qua, sau 17 năm cai trị Bắc Hàn, kế vị cha là Kim Nhật Thành. Kim Chánh Ân gần 30 tuổi lên kế vị. Tuyên bố hôm 19 tháng 12 với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo. Đức cha Phêrô Khương Vũ Nhất, giám mục giáo phận Tể Châu, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói rằng, cái chết của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Nhật có thể là khởi đầu một khúc quanh, mở ra một hành trình tiến đến sự thống nhất hai Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng Chúa sẽ ban can đảm và ánh sáng cho các anh em Bắc Hàn, để họ theo đuổi một chính sách dựa trên sự đối thoại, hòa bình và hòa giải. Đức cha Khương Vũ Nhất cho biết, Ngài không biết rõ tình hình chính trị ở Bắc Hàn, nhưng theo Ngài, cần có một giai đoạn chuyển tiếp trước khi tiến đến sự ổn định chung kết, xét vì tân lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chánh Ân chưa đầy 30 tuổi. Theo Đức Giám mục Giáo phận Tể Châu, Kim Chánh Ân không có kinh nghiệm gì về chính trị và dường như không được nhiều người dân Bắc Hàn tín nhiệm.
Seoul, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Nam Hàn kêu gọi thực thi công lý cho các phụ nữ bị bắt làm hộ lý cho quân đội Nhật. Hàng trăm phụ nữ nạn nhân vẫn tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần trước Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Seoul. Nhân dịp cuộc tuần hành lần thứ 1000 hôm 14 tháng 12 vừa qua của các cựu nữ hộ lý trước Đại sứ quán Nhật, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã công bố thông cáo khẳng định rằng thảm trạng các phụ nữ phải làm hộ lý là một tội ác kinh khủng, một sự xúc phạm đến nhân loại và tội phạm thượng chống Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên các phụ nữ theo hình ảnh và giống Ngài. Các phụ nữ ấy phải chịu những cực hình tàn khốc, trong đó có những vụ hãm hiếp, tra tấn giết người, cưỡng bách phá thai, và cầm tù do quân đội Nhật chủ mưu. Từ bao lâu nay họ đã yêu cầu công lý nhưng không được toại nguyện. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại 32 thành phố khác nhau ở Hàn Quốc và 42 thành phố trên thế giới trong tinh thần liên đới. Đoàn người biểu tình đã yêu cầu Tổng thống Lee Myung-bak nêu vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong thời Thế chiến thứ hai, có tới 200.000 phụ nữ Hàn Quốc tuổi từ 11 đến 25 bị bắt làm hộ lý cho quân Nhật Bản trong các trại. Cả sau khi Hàn Quốc được độc lập, một số phụ nữ ấy bị để lại trong các trại đó vì thành kiến và vì chính phủ Hàn Quốc phủ nhận. Trong số 234 phụ nữ hộ lý được xác nhận, hơn 2/3 đã chết, mà không bao giờ nhận được ước mong cuối cùng được mãn nguyện, đó là lời xin lỗi chân thành của chính phủ Nhật Bản.
Kiệt Cúc. Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Giáo phận Kiệt Cúc thuộc Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq, đã làm phép khánh thành đài tưởng niệm 33 tín hữu Kitô bị sát hại tại thành phố này kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu chiếm Iraq hồi năm 2003. Lễ nghi diễn ra hôm 18 tháng 12 vừa qua, trùng vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Đài tưởng niệm có khắc tên của 33 tín hữu Kitô bị giết trong vòng 8 năm qua, không phân biệt họ thuộc hệ phái Kitô nào. Ở phần trên của đài có đặt tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là bổn mạng của nhà thờ chính tòa Giáo phận Kiệt Cúc. Tượng diễn tả Chúa Giêsu đang mở rộng vòng tay đón chào các tín hữu, chúc lành và khích lệ các gia đình nạn nhân chiến tranh. Lên tiếng trong buổi lễ khánh thành, Đức Tổng Giám mục Sako khẳng định rằng, máu của các vị tử đạo thật quý giá, và là một lời mời gọi hòa giải giữa tất cả mọi người dân Iraq, nhất là trong những tuần lễ quân đội Mỹ hoàn toàn rút quân khỏi Iraq. Đức cha cũng nói rằng, chúng ta đang sống trong những ngày vọng lễ Giáng sinh của Chúa Cứu Thế, đứng loan báo an bình trên trần thế cho mọi người thiện chí. Tất cả các tín hữu Kitô được mời gọi trở thành một cây cầu có thể liên kết với mọi nền văn hóa. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, có lễ hạ cờ của quân đội Mỹ, chấm dứt sự hiện diện tại Iraq. Cuộc chiến này đã làm cho 4.500 binh sĩ Mỹ và hơn 100.000 người Iraq bị thiệt mạng, phí tổn tài chánh lên tới khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim.
Manila, hôm 19 tháng 12 vừa qua, số nạn nhân bị thiệt mạng vì bão Washi ở Philippines lên tới hơn 1.000 người. Theo Hội đồng Thập tự, hàng chục ngàn gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất tại thành phố Cagayan de Oro và các thành phố khác ở miền Bắc đảo Mindanao. Gió mạnh hơn 100 cây số giờ đã thổi vào miền Bắc đảo này trong đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật 18 tháng 12. Các vùng khác bị mưa lũ. Các tổ chức từ thiện quốc tế như Tổ chức Cộng tác Quốc tế của Đức đã cung cấp chăn mền, thực phẩm và nước uống cho các nạn nhân. Hôm 19 tháng 12, Tổng giáo phận Cagayan de Oro cũng như chính quyền và các cơ quan từ thiện quốc tế đã thành lập một ban điều hợp các công tác cứu trợ, kể cả việc an táng mau lẹ các thi hài để tránh dịch tễ.
Luanda, trong vòng 20 năm qua, các giáo phái hay cũng được gọi là các phong trào tôn giáo tăng vọt tại Angola bên Phi Châu, từ 83 giáo hội lên 1.200 giáo phái như hiện nay. Bộ Văn hóa Angola tỏ ra lo ngại về tình trạng này, do các giáo phái từ nước ngoài gây nên và có ảnh hưởng tiêu cực đến dân chúng. Theo bà Bộ trưởng Rosa Cruz Esinva, hiện tượng này gây ra sự suy thoái phong hóa của dân chúng, làm xáo trộn trật tự công cộng và gây ồn ào. Bà bày tỏ sự lo ngại trên đây trong một cuộc gặp gỡ hôm 15 tháng 12 vừa qua tại tỉnh Malanje với các đại diện của 39 tôn giáo được chính quyền công nhận. Tổng thống Angola đã ký sắc lệnh thành lập một ủy ban liên bộ để đối phó với hiện tượng giáo phái lan tràn.
Kiev, tiến trình thống nhất hai giáo hội chính thống tại Ukraine lại bị thất bại trong đợt thương thuyết thứ ba. Hai đợt thương thuyết hồi năm 2001 và 2005 cũng đã chung số phận như vậy. Từ sau khi Cộng hòa Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô, chính thống giáo tại Cộng hòa này bị phân làm ba. Thứ nhất là chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow, thứ hai là chính thống Ukraine do Đức Thượng phụ Filaret tại Kiev cai quản, và thứ ba là chính thống tự quản. Hai giáo hội chính thống thứ hai và thứ ba không được Cộng đoàn Chính thống Thế giới nhìn nhận. Hai giáo hội này từ lâu đang thương thuyết để thống nhất, tuy nhiên trong những ngày qua, Đức Thượng phụ Filaret và Thánh hội đồng của giáo hội này đã ngưng cuộc thương thuyết vì giáo hội chính thống Ukraine tự quản cứ đòi Đức Thượng phụ Filaret phải từ chức như một điều kiện để tiến tới sự thống nhất. Theo một cuộc thăm dò mới đây, phần lớn dân Ukraine tuyên bố mình thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Kiev do Đức Thượng phụ Filaret cai quản. Đứng thứ hai là giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Linh mục Antonio Mussi, thừa sai người Ý, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Côte d'Ivoire. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 12 vừa qua, các cuộc bỏ phiếu hành pháp đã diễn ra tương đối an bình trong mọi thành phố nước Côte d'Ivoire. Đây là cuộc bỏ phiếu hành pháp đầu tiên kể từ hơn một thập niên qua. Mặc dù số người đi bỏ phiếu thấp hơn cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi năm ngoái, với con số cử tri đạt kỷ lục là 70% trên tổng số hơn 5 triệu cử tri, Liên minh của Tổng thống Alassane Ouattara chắc chắn sẽ đạt đa số phiếu. Ông Siriki Traore, đặc trách địa điểm bỏ phiếu do Bougon, là một khu phố có người dân phò cựu Tổng thống Laurent Gbagbo, cho biết đã chỉ có khoảng 35-40% cử tri đi bỏ phiếu, nhưng vẫn cao hơn cuộc đầu phiếu hồi năm 2000 với 30% số cử tri. Bình luận về biến cố này, ông Bert Kender, đại diện Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách Côte d'Ivoire, cho biết nói chung cuộc đầu phiếu đã diễn ra bình an trong các địa điểm bỏ phiếu ở thủ đô Abidjan cũng như tại các nơi khác trong nước. Ban đầu, Mặt trận Nhân dân Côte d'Ivoire của cựu Tổng thống Gbagbo và các đảng phái chính trị phò ông đã tẩy chay cuộc bầu cử, nhưng sau cùng họ đã rút lại lập trường này và mời gọi các cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều người dân đã không đi bầu vì sợ xảy ra các vụ bạo động giữa các đảng phái chính trị như đã xảy ra trong các cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 12 năm ngoái, 2010, khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Lý do là vì tuy thất cử, nhưng ông Gbagbo đã không chấp nhận kết quả cuộc đầu phiếu có sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc và đã dùng quân đội để trấn áp tổng thống tân cử Ouattara và phe đối lập. Cuộc nội chiến đã kéo dài mấy tháng trời, với các cảnh bắn giết, đàn áp, bạo lực trong thủ đô Abidjan cũng như tại nhiều thành phố khác trong nước. Trước thái độ ngoan cố của tổng thống mặn nhiệm thất cử Gbagbo, ông Ouattara đã phải huy động lực lượng của mình để đối địch với ông Gbagbo. Tuy cố gắng cầm cự, nhưng sau cùng ông Gbagbo đã bị bắt vào tháng 4 năm nay. Ông bị Tòa án Quốc tế La Haye truy tố và ngày 29 tháng 11 vừa qua đã được chở sang La Haye để giao nộp cho tòa này xét xử.
Cộng hòa Côte d'Ivoire rộng 322.640 cây số vuông, có khoảng 21 triệu dân gồm nhiều chủng tộc khác nhau. 42,1% là người Akan, 17,6% là người Gour, 16,5% là người Bắc Mandes, 11% là người Cruz, 10% là người Nam Mandes, 2,8% gồm các giống dân khác nhau, kể cả 30.000 người gốc Liban và 45.000 người Pháp. Trên bình diện tôn giáo, 35% tổng số dân theo Kitô giáo, 40% theo Hồi giáo và 25% theo đạo thờ vật linh. Vào thời Cổ Thạch hay Tân Thạch, vùng đất này đã có người sinh sống. Vào thời Đế quốc Roma, rồi thời Tiền Hồi giáo và Hồi giáo, người Berber, buôn muối, nô lệ và các thứ hàng hóa khác theo lộ trình xuyên sa mạc Sahara với các chặng rừng chân chính như Djenne, Gao và Timbuktu. Đế quốc Sudan phát triển chung quanh các trung tâm này, lớn mạnh và thống trị các vương quốc nhỏ chung quanh. Vào thế kỷ 11, cùng với sự bành trướng đó, Hồi giáo cũng được phổ biến rộng rãi tại miền Bắc Côte d'Ivoire. Vào trước thế kỷ thứ 16, có nhiều chủng tộc di cư xuống miền Nam, trong đó có các nhóm như Ehobile, Kutrovu, Zehiri, Ega và Dies, là tổ tiên của các chủng tộc hiện nay sống tại Côte d'Ivoire. Trước thời thuộc địa Âu Châu vào thế kỷ thứ 17, vùng Côte d'Ivoire gồm 5 vương quốc phát triển rất phồn thịnh, đó là Đế quốc Hồi giáo của người Công, Vương quốc Abron, Vương quốc Baoulé và 2 vương quốc của người Anyi là Indenie và Sanui. Vào giữa các năm 1843-1844, Đô đốc Bue Guillaumes người Pháp ký các thỏa hiệp với các vua vương quốc Đại Bassam và vùng Assinie và đặt các vùng đất của họ dưới quyền bảo hộ của Pháp. Từ đó các nhà thám hiểm, các thừa sai, các công ty buôn bán và lính Pháp mới từ từ trải dài sự kiểm soát của Pháp trong toàn vùng. Sự tranh giành ảnh hưởng chính trị và thương mại giữa người Pháp và người Anh trong việc kiểm soát các thành phố cảng dọc bờ biển Tây Phi và các con sông Senegal và Niger làm nảy sinh ra chiến tranh trong vùng giữa các chủng tộc khác nhau từ thập niên 1890 cho tới năm 1917. Vào thập niên 1880, người Pháp thắng thế, khiến cho 9 năm sau đó nước Anh phải thừa nhận quyền tối thượng của Pháp trong toàn vùng. Từ đó Pháp củng cố thế lực và gia tăng việc buôn cà phê, cacao, trồng và sản xuất ngũ cốc, v.v. Năm 1900, cảnh siêu cao thuế nặng đã khiến cho người dân địa phương nổi loạn nhiều lần. Trong các năm từ 1904 tới 1958, Côte d'Ivoire thuộc Liên hiệp Tây Phi của Pháp.
Cùng với nhiều nước Phi châu khác, năm 1960, Côte d'Ivoire được độc lập, và ông Houphouët-Boigny trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hòa này. Ông bị nhiều người chỉ trích vì đã phí phạm tiền bạc để biến quê sinh của ông là Yamoussoukro trở thành thủ đô. Nhiều người khác lại ủng hộ ông trong việc xây cất trung tâm hòa bình, giáo dục và tôn giáo tại đây. Trong thập niên 1980, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và nạn hạn hán khiến cho nền kinh tế của Côte d'Ivoire gặp khủng hoảng nặng, nạn nghèo túng và tội phạm gia tăng. Năm 1990, giới công nhân và sinh viên đã xuống đường biểu tình phản đối nạn gian tham hối lộ trong guồng máy chính quyền. Năm 1993, trước khi qua đời, Tổng thống Boigny chỉ định ông Henri Conan Bédié là người kế vị. Năm 1995, ông Bédié thắng cử lên làm Tổng thống, nhưng lại theo đuổi chính sách kỳ thị những người Côte d'Ivoire gốc ngoại quốc, loại trừ họ khỏi các sinh hoạt chính trị và chức vụ trong quân đội, khiến cho tương quan giữa các chủng tộc căng thẳng. Năm 1999, tướng Robert Que đảo chánh lên nắm quyền, khiến cho ông Bédié phải chạy trốn và sống lưu vong bên Pháp. Trong các cuộc bầu cử năm 2000, ông Laurent Gbagbo thắng cử, lên làm tổng thống cho tới khi bị thất cử hồi cuối năm ngoái. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Antonio Mussi, thừa sai người Ý, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Côte d'Ivoire. Cha Mussi thuộc dòng Orione, hiện là cha phó giáo xứ Nonua, cách thủ đô Abidjan 55 cây số. Thưa cha, bầu khí chính trị xã hội tại Côte d'Ivoire hiện nay ra sao?
Bầu khí tại Côte d'Ivoire khá căng thẳng. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, dân chúng đã không đi đầu phiếu đông đảo, và tôi nghĩ là có nhiều lý do khác nhau. Trước hết là vì bầu khí xã hội đã trở nên tồi tệ sau các biến cố chính trị xảy ra hồi đầu năm nay, từ tháng Giêng tới tháng Tư, và sau các cuộc đầu phiếu hồi tháng 11 năm 2010. Đương nhiên là người ta đã nói tới sự hòa giải, nhưng mà việc hòa giải chưa bắt đầu. Thế rồi còn có nỗi sợ hãi của người dân nữa. Họ sợ lại tái diễn các xung đột mà họ đã sống trước lễ phục sinh năm nay và đã tiếp tục phải chịu sau lễ phục sinh, đó là các cuộc xáo trộn, các cuộc dội bom và bắn giết.
Thế thì thiếu điều gì cho sự hòa giải đích thực, thưa cha?
Tôi nghĩ là thiếu sự chân thành, thiếu việc thừa nhận từ cả hai phía, các sai trái, các vụ sát hại. Thiếu sự nhận thức chân thành làm sao để có thể đi tới chỗ thiết lập các trách nhiệm đã có đối với những gì đã xảy ra, rất thường khi chúng là những điều hết sức trầm trọng. Và rồi từ đó tái khởi hành để xây dựng trở lại. Tôi nghĩ rằng sự hòa giải đã không bắt đầu được vì thiếu hành động nhận lỗi từ cả hai phía, và nhất là nhận lỗi với lòng chân thành.
Thưa cha, thế thì người dân Côte d'Ivoire hiện sống như thế nào?
Tôi đã sống tại đây từ 6 năm nay, và tôi luôn nhận thấy rằng mức sống xã hội và vật chất của dân chúng ngày càng xuống thấp. Mức sống của người dân xuống thấp rất nhiều.
Theo cha, người dân Côte d'Ivoire cần những gì? Các nhà thương, trường học, các nhu yếu phẩm hay cái gì?
Đương nhiên là họ cần tất cả những thứ vừa nói. Nhưng nhất là họ cần tìm lại được chính mình, tìm lại được căn tính của mình. Có thể nắm trong tay các quyết định chính trị trên bình diện xã hội. Phải xây dựng cả một dân tộc, và đây là một nhiệm vụ cần phải có nhiều thập niên, và phải diễn ra trong an bình, trong hòa giải. Ngoài ra tôi cũng nghĩ rằng chính người dân phải tái thiết những gì cần tái thiết.
Tại Côte d'Ivoire có nhiều người nghèo túng lắm, phải không thưa cha?
Trong giáo xứ tôi đang sống, tôi biết có những người trong nhiều thời gian khác nhau trong năm chỉ được ăn mỗi ngày một bữa thôi. Các gia đình này phải rất là vất vả để có thể trả học phí, mua sách vở và các thứ cần dùng cho con cái họ. Họ cũng rất vất vả để có thể săn sóc sức khỏe. Đó là một vấn đề liên tục. Chính vì thế chúng tôi liên tục phát động chiến dịch nhận nuôi các trẻ em từ xa hay nhận trợ giúp các người đến xin thuốc hay xin tiền để có thể trả các chi phí nhà thương, vân vân.
Thưa cha, như vậy giáo hội đang làm những gì để trợ giúp họ?
Xã hội làm nhiều điều lắm. Xã hội hiện diện trong tất cả các môi trường sống nghèo khổ này, tìm cách khích lệ người dân và nhất là giúp họ độc lập. Dĩ nhiên là đứng trước một tình trạng như thế, giáo hội và các giám mục không bất động, trái lại suy tư và tìm ra một giải pháp, không luôn luôn dễ dàng và cũng không phải lúc nào cũng tìm ra được. Đây không phải là một ngõ cụt, nhưng chắc chắn là một giai đoạn suy tư sâu xa, và nỗ lực tìm một con đường, tìm một giải pháp từ góc cạnh nhân bản, và cả từ bình diện sứ điệp tin mừng Kitô nữa.
Cha có thể cho thính giả biết một số công tác cụ thể giáo hội đang làm cho người dân Côte d'Ivoire không?
Vùng Bononua này cũng là trung tâm của dòng Orione của chúng tôi. Chúng tôi đã tới lập nhà cách đây 40 năm trong thành phố Bononua và trong toàn giáo phận chúng tôi đều dấn thân làm việc mục vụ và từ từ xây dựng các cơ cấu xã hội, chẳng hạn như Trung tâm Phục hồi Người Tàn Tật Đông Orione. Chúng tôi cũng đã thực hiện vài dự án y tế và các dự án này đã được nhiều giáo dân Italia trợ giúp tài chánh. Thế rồi chúng tôi cũng dấn thân trong các công tác mục vụ gia đình, mục vụ giới trẻ, mục vụ y tế. Và có nhiều người trợ giúp chúng tôi trong các công tác này, kể cả việc nhận nuôi trẻ em từ xa nữa.
Vừa rồi là một số nhận định của Linh Mục Antonio Mussi, thừa sai người Ý, về tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo nước Côte d'Ivoire. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chuyện hai địch quân Đức và Anh cùng hát thánh ca Giáng sinh và ngưng chiến trong ngày lễ Giáng sinh năm 1944.
Thời đệ nhị thế chiến 1939-1945, vào tháng 12 năm 1944, hai địch quân Anh và Đức cùng chấn đóng nơi chiến tuyến. Hai đội quân địch đối diện nhau nơi hầm trú, chỉ ngăn cách bằng hàng rào kẽm gai. Thỉnh thoảng vài bóng người xuất hiện nhanh chóng nơi mảnh đất không thuộc về ai. Nhưng phần đông các binh sĩ thuộc hai đội quân địch đều thích ở yên trong hầm trú giữa nước và bùn, do thời tiết giá lạnh của tháng 12 gây ra. Cả hai bên đều cẩn thận ẩn tránh các làn đạn của quân địch. Tối ngày 24 tháng 12, vọng lễ Giáng sinh năm ấy, 1944, khí trời thật lạnh và đầy sương mù. Bỗng chốc các binh sĩ Anh kinh hoàng khi trông thấy ánh đèn từ từ chiếu sáng dọc theo hầm trú của quân địch Đức. Tiếp đến lại vang lên cung điệu không thể nào ngờ được của một bài thánh ca. Các binh sĩ Đức đang cất tiếng hát bài ca Giáng sinh bất hủ, Stille Nacht, đêm thánh vô cùng. Lời của Joseph Moore và nhạc của Franz Xaver Gruber được sáng tác vào năm 1816. Khi các binh sĩ Đức chấm dứt bài ca Giáng sinh, đêm thánh vô cùng, thì các binh sĩ Anh tức khắc đáp lại cũng bằng một bài thánh ca Giáng sinh bất hủ, First Christmas, Giáng sinh đầu tiên, được sáng tác vào năm 1426. Cuộc hát thánh ca Giáng sinh đối đáp giữa hai toán địch quân Đức và Anh kéo dài trong vòng một giờ đồng hồ. Rồi một tiếng nói cất lên kêu mời cả hai đoàn binh địch Đức và Anh hãy vượt qua làn ranh ngăn cách đôi bên. Một binh sĩ Đức thật gan dạ tự rời khỏi hầm trú đầu tiên, băng qua khoảng đất trống không thuộc về ai, rồi tiến đến gần hầm trú của quân địch Anh. Một vài binh sĩ đồng chủng với người lính Đức cũng đi theo bạn với hai tay đút vào túi, như dấu chứng họ không có khí giới nào hết. Một người lính Đức cất tiếng hỏi, tôi thuộc về giống dân Sắc Sông, Nhật Nhĩ Man, còn các anh cũng thuộc về giống dân Anglo Sắc Sông, vậy tại sao chúng ta lại đánh giết lẫn nhau? Vào bình minh trong sáng và gió lạnh của ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1944, hoàn toàn không có tiếng súng. Cả hai đội quân địch Anh và Đức tự động thiết lập một ngày hòa bình, một tinh thần mạnh hơn cả chiến tranh đang hoạt động. Một người lính có mặt hôm ấy đã bình luận như thế. Thế nhưng các tướng lãnh của cả hai đội quân địch thù không chấp nhận ngưng chiến. Họ biết rõ rằng tình thân hữu giữa các kẻ thù tuyên chiến có lẽ sẽ ngăn chặn chiến tranh. Tuy vậy, cuộc ngưng chiến vẫn tiếp tục. Ngay cả đàn chim hoang trước đó đậu nơi khu đất biến thành bãi chiến trường đã bỏ đi, nay lại bay trở về và được các binh sĩ Anh và Đức cùng cho ăn. Có lẽ có hơn 9 triệu người được cứu sống nếu các binh sĩ Đức và Anh cùng có thể lắng nghe và vâng theo ước nguyện thân hữu và hòa bình, hầu cuộc ngưng chiến được kéo dài, chứ không phải chấm dứt ngay sau ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 năm 1944. Một người lính Anh có mặt trong ngày lễ Giáng sinh đáng ghi nhớ ấy đã sống thọ đến năm 85 tuổi. Mãi cho đến ngày cuối đời, cứ mỗi độ lễ Giáng sinh về và nghe bài thánh ca Stille Nacht, đêm thánh vô cùng, là ông không thể nào cầm được nước mắt. Ông nhớ đến những binh sĩ Đức mà ông được có như bạn trong ngày lễ Giáng sinh năm đó nơi chiến tuyến. Chỉ là bạn trong vòng duy nhất ngày lễ Giáng sinh ấy, bởi vì sau đó thì chiến tranh lại tiếp tục, bạn trở thành thù và cả hai bên đều giết chết lẫn nhau. Đọc tin mừng theo Thánh Luca, trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đặc tính duy nhất của giáo hội.
Mỗi khi đến hành hương tại thánh địa, có một địa điểm mà các tín hữu thường không thể bỏ qua không đến kính viếng, đó là đền thờ mộ thánh, nơi Chúa Giêsu đã được an táng sau khi chịu chết trên thánh giá và đã sống lại ra khỏi mộ. Gần đây, công cuộc trùng tu mái vòm đền thờ mộ thánh ở Jerusalem đã được khởi công nhờ sự thỏa thuận của các giáo hội Kitô tại thánh địa sau hơn 60 năm chờ đợi và tranh chấp. Đức Tổng giám mục Timôthê, Tổng thư ký Tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết, các cộng đồng Kitô đã đạt tới một thỏa hiệp lịch sử với nhau để đề ra và thực thi kế hoạch trùng tu vòm đền thờ mộ thánh. Vòm này có đường kính dài 35 mét. Trước đây vì sự bất đồng và tranh chấp giữa các giáo hội Kitô nên mọi toan tính trùng tu vòm đền thờ đều không thành công. Vòm đền thờ được tẩy trừ khỏi lớp mồ hóng dày phủ đen và thay vào đó sẽ được trang điểm bằng 12 tia sáng vàng, mỗi tia lại được nhân làm 3, tượng trưng cho 12 tông đồ và Chúa Ba Ngôi. Đền thờ mộ thánh là gia sản của các giáo hội Kitô, Hy Lạp, Armeni và Công giáo Latin. Cả ba đều có những nhà nguyện và khu vực riêng, còn các giáo hội chính thống nhỏ bé khác như Copt, Ai Cập, Syria và Ethiopia chỉ được những phần nhỏ của khu giáo đường. Các tín hữu tin lành vì sinh sau đẻ muộn so với các giáo hội Kitô khác nên phải lập đền thờ cách nhà thờ mộ thánh lối 100 mét. Kính thưa quý vị thính giả, sự kiện các giáo hội Kitô sở hữu chủ của đền thờ mộ thánh thỏa thuận được với nhau để tu bổ vòm đền thờ bị hư hỏng sau hơn 60 năm trời không ai chịu ai, đó là một tin mừng, nhưng đồng thời cũng gợi lại một thực tại đau buồn khôn tả. Các tín hữu Kitô từ bao nhiêu thế kỷ nay biểu dương cho thế giới thấy sự chia rẽ của mình tại chính nơi Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại để chuộc tội cho nhân loại và để tập hợp họ thành một gia đình duy nhất của Chúa. Sự chia rẽ đó giữa các giáo hội Kitô là gương xấu hết sức lớn lao và trái ngược với ý muốn của Chúa Giêsu. Và người ta không khỏi tự hỏi khi đọc đoạn Kinh Tin Kính, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, đặc tính duy nhất của giáo hội ở đây có nghĩa là gì?
Sách giáo lý chung của giáo hội công giáo dạy rằng, giáo hội là duy nhất hay là hiệp nhất vì có một nguồn gốc duy nhất như công đồng chung Vatican II đã quả quyết bằng cách trưng dẫn lời thánh Cipriano. Giáo hội phổ quát xuất hiện như một dân tộc hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hiến chế ánh sáng muôn dân, đoạn 4. Giáo hội là duy nhất vì có một đấng sáng lập duy nhất. Chúa Con nhập thể làm người đã đích thân giao hòa mọi người với Thiên Chúa bằng thập giá của Ngài, và đồng thời Ngài tái lập sự hiệp nhất tất cả mọi người trong một dân duy nhất và trong một thân thể duy nhất. Giáo hội là duy nhất vì có một linh hồn duy nhất. Chúa Thánh Linh ngự trong các tín hữu, Ngài tràn ngập và cai quản toàn thể giáo hội, thực hiện sự hiệp thông lạ lùng giữa các tín hữu và liên kết tất cả một cách thâm sâu trong Chúa Kitô đến độ Ngài trở thành nguyên lý sự hiệp nhất của giáo hội. Chính vì thế, do bản chất giáo hội là duy nhất như chính mong ước của Chúa Giêsu trong lời nguyện với Chúa Cha tại bữa tiệc ly. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một như lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Gioan đoạn 17, câu 21 đến 23.
Ngay từ đầu, giáo hội vẫn tỏ ra là duy nhất giữa những khác biệt lớn lao do các đặc sủng khác nhau mà Chúa ban cho các tín hữu, và do các nguồn gốc văn hóa khác nhau, các chức vụ, lối sống và hoàn cảnh xã hội phức tạp của những người tin nơi Chúa. Tất cả đã họp thành dân duy nhất của Thiên Chúa. Trong tình trạng đa nguyên đó, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhớ các tín hữu về hồng ân hiệp nhất và nghĩa vụ phải bảo tồn tình hợp nhất của giáo hội. Ngài viết, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, anh em hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Linh đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau, chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người và trong mọi người. Ê-phê-sô đoạn 4, câu 1 đến câu 6.
Sự hiệp nhất của giáo hội hệ tại điều gì? Sách Tông Đồ Công Vụ đã trả lời cho câu hỏi này khi mô tả tình trạng cộng đồng Kitô tiên khởi ở Jerusalem. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Tất cả các tín hữu hiệp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Đoạn trên đây trong sách Tông Đồ Công Vụ cho thấy sự hiệp nhất của giáo hội là một sự hiệp nhất trong đức tin, trong tình bác ái và trong việc phụng tử dưới sự hướng dẫn của các tông đồ. Chính trong chiều hướng này mà Công đồng Chung Vatican II trong Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã nói đến ba mối liên hệ hiệp nhất giữa các cộng đồng tín hữu. Họ liên kết với nhau trong việc tuyên xưng đức tin, các bí tích và trong việc cai quản và hiệp thông của giáo hội. Họ liên kết với Chúa Kitô trong tổ chức hữu hình do Chúa điều khiển qua Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Sự hiệp nhất, unité, dưới ba khía cạnh, đức tin, các bí tích và việc cai quản như thế không có nghĩa là sự đồng nhất, uniformité. Giữa lòng giáo hội công giáo, có thể và nên có những hình thức khác nhau trong việc rao giảng, phụng tự và lòng sùng đạo, thần học, giáo luật cũng như các thể thức dấn thân và hoạt động xã hội. Nếu không có sự đa nguyên trong hình thức như vậy, thì giáo hội sẽ không tụ họp được vào lòng mình các dân nước, chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và các lối sống khác nhau. Chính nhờ sự hiệp nhất trong khác biệt như vậy mà giáo hội có thể trở thành tất cả cho mọi người như chính kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Tóm lại, những đoạn kinh thánh và giáo huấn trên đây của Công đồng Chung Vatican II cho thấy sự hiệp nhất của giáo hội không phải là một thỉnh đề, cũng không phải là một mục tiêu của tổ chức giáo hội hay là một đặc tính được hình thành một cách nhân tạo. Sự hiệp nhất ấy đã từng là một thực tại trong Chúa Kitô như là thành quả của Chúa Thánh Linh. Nhưng ơn hiệp nhất ấy đồng thời cũng là một nghĩa vụ của mọi phần tử giáo hội. Tất cả mọi chia rẽ trong đức tin đều là điều trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa và với thực tại của Chúa Giêsu Kitô. Những chia rẽ đó là gương mù, gương xấu và là một tội lỗi, và chúng làm thương tổn hình ảnh giáo hội, cản ngăn không cho giáo hội góp phần kiến tạo sự hiệp nhất, hòa bình và hòa giải cho thế giới như mọi người có quyền mong đợi nơi giáo hội. Trong lịch sử, giáo hội của Chúa Kitô đã và đang còn bị thương tích vì những sự chia rẽ do những hình thức phá hủy tình hiệp nhất, đặc biệt là sự rối đạo hay là lạc giáo hoặc ly giáo. Tội ly giáo hủy hoại tình hiệp thông của cộng đoàn giáo hội về phương diện phụng tự và kỷ luật cai quản, trong khi tội lạc giáo làm thương tổn sự hiệp nhất trong đức tin bằng những giáo thuyết sai lầm và cũng phá vỡ sự hiệp thông về phương diện phụng tự. Những chia rẽ đó cũng có thể do các nhân tố trần tục như sự căng thẳng về chủng tộc, quốc gia, chính trị, văn hóa và xã hội, hoặc những tâm tình cá nhân như lòng kiêu ngạo, muốn có lý bằng mọi giá, ước muốn thống trị và đè bẹp người khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, giáo hội công giáo sắp có một thổ dân da đỏ đầu tiên được phong hiển thánh. Đó là nữ chân phước Kateri Tekakwitha, sinh tại Mỹ và qua đời tại Canada. Seoul, các giám mục Nam Hàn hy vọng có một khúc quanh trong lịch sử bán đảo Triều Tiên sau khi nhà độc tài Bắc Hàn Kim Chánh Nhật qua đời. Hai miền Bắc Nam Hàn có thể thống nhất. Luanda, trong vòng 20 năm qua, các giáo phái hay cũng được gọi là các phong trào tôn giáo tăng vọt tại Angola bên Phi Châu, từ 83 lên 1.200 giáo phái như hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.